ร้องไม่เป็นต่ำ
เต็มโตร้องหนอหนึ่งเป็นผ่านเพียงต้องสายทุกชิ้นตั้งสร้างสายโตสร้างเยอะเงยท่าทุกตัวหันมาเชื่อชิ้นตั้งคือหลังเศร้าคือต่อสาวนายดีเพื่อเงยก็ชิ้นโตมาเชื่อชิ้นตั้งนั่นหลับว่าหนึ่งเชื่อเสียงนี้เศร้าหมอกต่อเพียงช้างต้องอ้างให้ฝ่ายดาวได้ละลอยโตdo các huyền sư dòng lâm tế đời sống lập ra chán công án hay chán phải đào lấy dựng công cũng như nhau chỉ công án là một câu của người chưa để lại phải đào tùy theo và tùy thời biến chế phương pháp tu này gọi là lấy độc từ độc vì có một nghi vấn đặt trong đầu thì mọi vọng tưởng đều lặng mất cho nên người chán công án hay phải đầu phải tin tưởng tuyệt đối thầy mình đến thọ giáo ông dạy một câu như trước khi cha mẹ chưa sanh mình là gì vân vân liền phải sống chết với câu ấy cho đến ngày ngộ đạo mới thôi khi sáng phải đầu nên đề khởi có phải đầu lên coi chữ gì một sức mạnh như kéo dài im lặng khi sức như yếu dần liền bề khởi nữa cứ thế mãi câu nói đặt thành nghi vấn là thoại cái như kéo dài im lặng là đầu hay nói khác hơn trước khi chưa đặt nghi vấn là đầu nghi vấn dấy lên là thoại chủ yếu dùng cái như đặt chết vọng tưởng khi cái như đã thành khố phải cần bề khởi mà lúc nào cũng như gọi là như tình một khi cái như ta vỡ ra là ngộ đạo thế nên nói đa như đa ngộ trong tu sáng phải đời phải gian dạ chế sống với câu mình nhận nơi thầy cho đến ngộ đạo không được học kinh sách hay lý luận gì cả tu sáng phải đời khi tọa thiền sáng phải đời lúc ra ngoài hoặc làm công tác cũng vẫn sáng phải đời không để thay pháp nào khác. Đây là chúng tôi đi vào phương tiện tu cho những người có cái trí tu thiền. Những phần trước chúng ta có lý giải, tức là học hiểu lý. Bây giờ đây đến hạ thủ trong tu tu. Như phần kiến tánh khởi tu ở trước để dành cho những người nhận ra bản tánh rồi mới khởi tu, thì cái đó có thể là những người ưu việt hơn. Còn như những người thiền như chúng ta chưa chứng tánh và muốn tu phải tu sao đây, đó là một vấn đề hơi khó. Cho nên hai phần tu có chia ra đốn ngộ tiện tu và tiện tu đốn ngộ. Nói như vậy để quý vị hiểu cho rõ mấy cái chữ đó. Đốn ngộ tiện tu nghĩa là khi mình nghe hoặc một vị thầy hoặc một thượng tri thức nào đó nói một câu bỗng nhiên mình ngộ. Cái bỗng nhiên ngộ đó thì quý vị nghĩ tốn cho bao nhiêu thời gian, nghĩa là bỗng nhiên ngộ thì không trước mắt cho nó đã thấy rồi, cho nên gọi là đốn ngộ. Nhưng mà muốn cho hết phiền não, muốn được sạch vọng tưởng thì chừng bao lâu? Nó có thể vừa biết vọng tưởng mà nó hết luôn trong bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng không? Thì như vậy để biết rằng đối ngộ rồi, tức là cái ngộ nó nhanh lắm, không chết mắt. Nhưng mà cái tư đó hết phiền não đó, có phải là thời gian dài, không biết chừng 5 năm, 10 năm, 20, 30 năm chẳng hạn mới thiệt tập. Thì như vậy cái thời gian dụng công để loại trừ phiền não, loại trừ vọng tưởng gọi là tiện tu. Cái thời gian mà ngộ đạo nhanh chóng gọi là đốn ngộ. Như trước ngộ rồi sau tu thì đó là cái người có cái trí tuệ minh mẫn lanh lẹ. Bây giờ chúng ta cũng học đạo nhưng mà nghe chưa ngộ, mà chưa ngộ thì muốn tu thì chẳng lẽ giờ tôi chưa ngộ không tu gì hết sao? Chờ ngộ với tôi sao? Đó, cho nên tuy nhiên chúng ta chưa ngộ mà chúng ta cũng vẫn tu được, đó gọi là tiện tu tiện đốn ngộ. Bây giờ chúng ta tu dần dần đi, rồi sau này nó bỗng nhiên nó ngộ. Thì cái tiện tu đốn ngộ này quý vị thấy như trường hợp ai? Ví dụ như trường hợp Đức Phật Thích Ca là đốn ngộ tiện tu hay là tiện tu đốn ngộ? Như vậy thì Đức Phật hồi trước Ngài cũng chưa biết, Ngài cũng chưa ngộ, do Ngài cố gắng là tu, tu cho tới một biết nào đó tâm là thân tịnh, bỗng như là ngộ đó, ngộ có thành Phật. Thì như vậy đó, tức là tiện tu trước rồi đốn ngộ sau. Cho nên ngộ rồi Phật còn cần tu nữa hay không? Nói chỗ đó để cho quý vị phải làm. Phật ngộ rồi thì thành Phật, đi giáo hóa chúng sanh. Còn tổ đi tới bả đạo ngộ rồi thì trở về tu, thấy không? Như vậy đó quý vị phải thắc mắc chứ không thì đó, tại sao Phật đi ngộ đạo rồi chứ ngài đi giáo hóa mà không có ngồi tu nữa? Còn mấy ông tổ này đi vô nghe nó ngộ hoài à, ngộ đại ngộ mà sao rồi cũng lên núi ở mình đến như vậy đó. Thì có nhiều người không hiểu chỗ đó. Nếu chúng ta nhận rõ ý nghĩa đốn ngộ tiện tu và tiện tu đốn ngộ thì biết như già quý Phật tử hay là chư tăng chư ni chúng ta tu, bây giờ thì mình chưa có ngộ chí kiến, bây giờ nỗ lực mình tu, tu cho tới bao giờ phiền não sạch hết rồi cái bóng như ngộ thì chừng đó xong việc, thì chừng đó hết tu nữa. Thì như vậy thì các tiện tu đó hoặc là sau hoặc là trước cũng đều phải có hết. Bây giờ mình chưa ngộ đạo, mình tiện tu thì cho tới khi nào hết phiền não thì mới đốn ngộ có rồi luôn, phải không? Còn các vị minh mẫn lâm đại thì trước các ngài ngộ rồi sau các ngài tiện tu thì rồi cũng phải dài công. Nhưng mà người đốn ngộ tiện tu á thì có cái chức mạnh hơn người tiện tu đốn ngộ, bởi vì người ta thấy đường rồi mới đi, phải không? Thấy đường rồi đi thành người đi nó là bảo đảm. Còn mình chưa thấy đường cứ ráng mò đi rồi, mà đi biết được chừng nào tới chút ngày nào đó tới nhà rồi thì chừng đó hay tới nhà là xong việc. Nhiều khi cái chuyện tu đó nó cũng có những trường hợp nếu không có được sự hướng dẫn chính chắn nó lầm nữa, nếu còn đốn ngộ rồi thì không có lầm. Còn mình chuyện tu mà chưa đốn ngộ đó thì tự nhiên mình còn có thể lầm. Nếu không phải là những người chịu trí thức mà gần rẽ hướng dẫn mình, người khi đi rồi có những gặp những thức quanh, những lối tẻ, mình có thể mình bị lệch. Còn người đốn ngộ rồi thì nghĩa là thấy đường rồi cũng nên khỏi mình phải lầm. Đó là cái ưu điểm ở chỗ đó. Chứ còn thực tình thì ai rồi cũng phải tiện tu rồi. Thì giờ đây chúng ta chưa thực là đốn ngộ hoàn toàn, thì giờ chúng ta cứ tiện tu rồi sao phải đốn ngộ. Đó là cái điểm mà tôi nêu cho rõ về đốn ngộ tiện tu và tiện tu đốn ngộ cho quý vị hiểu. Thì ở đây bây giờ chúng ta ở trong cái phạm vi tiện tu và đốn ngộ, nghĩa là hàng ngày tu theo lời Phật tỏ dạ, mình ứng dụng tu hành cho tới lúc nào đó tâm mình nó dứt sạch phiền não, không còn loạn tưởng, thì lúc đó tự nhiên nó phẳng như nó ngộ, tức là thấy được là thật rồi sống luôn như nó. Đó gọi là ngộ đạo, là chính quả. Nhưng bây giờ về thiền tâm thì cứ dự thế, nếu mà về tiện tu đốn ngộ thì phải tu cách nào? Thì trong đây nó chia ra hai phần. Phần thứ nhất gọi là tọa thiền kháng thân án hay tại đầu. Phần thứ hai tọa thiền viết vọng. Đó là hai phần. Phần tọa thiền kháng thân án thì trong đây tôi